Có lẽ ba câu chuyện được biết đến nhiều nhất trong Kinh Thánh, mà ngay cả những người chưa tin Chúa cũng biết nữa, là câu chuyện về Daniel trong hang sư tử, câu chuyện của Jonah trong bụng cá, và câu chuyện của David và Goliath. Những câu chuyện chúng ta biết nhiều, e rằng lắm khi biết chưa đủ, hiểu chưa đúng. Bởi vì có thể thấy câu chuyện ở trên bề mặt của nó, nhưng mà không thấy được những nguyên tắc ở bên trong. Có thể nhìn thấy những chi tiết, những diễn biến trong giới hạn của khoảng không gian, thời gian đó, nhưng không nhìn thấy bức tranh lớn của câu chuyện cứu chuộc, của giao ước trong ân sủng của Đức Chúa Trời chảy dài trong lịch sử và xuyên suốt những trang Kinh Thánh. Có thể nói những câu chuyện trong Cựu Ước nó chứa đựng ba chiều kích hay là ba tầng nghĩa khác nhau, là three dimensions of the Old Testament narratives. Như câu chuyện của David và Goliath chẳng hạn. Trước hết chúng ta thấy đây là câu chuyện kỹ thuật ở trong lịch sử xảy ra. Đây là một cuộc chiến không cân sức giữa một chàng thiếu niên chăn chiên tên là David với một chiến binh khổng lồ tên là Goliath. Và chúng ta thấy cái nghịch lý của việc châu chấu đá xe như người Việt mình nói, nhưng mà cũng thấy sự trớ trêu của việc là tưởng rằng cháu ngã ai ngờ xe nghiêng. Đó là tầng nghĩa thứ nhất, câu chuyện lịch sử cuộc chiến giữa David và Goliath. Nhưng mà trên đó nữa, hơn vậy nữa, trong chiều kích hay tầng lớp thứ hai, chúng ta thấy đây không phải cuộc chiến chỉ David và Goliath, nhưng là cuộc chiến giữa tuyển dân Israel với lại quân thù Philistine, giữa dân sự của Đức Chúa Trời với lại một dân không kính sợ Chúa ở ngoài vòng giao ước của Đức Chúa Trời. David là người đại diện cho dân Israel ra trận, và chiến thắng của David là chiến thắng của Israel. Goliath đại diện cho dân Philistine, và sự thất bại của Goliath là sự thất bại của cả dân Philistine. Nhưng cái chiều kích hay tầng nghĩa cao nhất, đó là câu chuyện của Đức Chúa Trời. Vị anh hùng thật sự, người chiến thắng thật sự, chính là Đức Chúa Trời. The true hero, the main hero is God himself. Chiến thắng này không phải chỉ là chiến thắng của David, không phải chỉ là chiến thắng của dân Israel, nhưng mà sự chiến thắng mà những trang Kinh Thánh tỏ bày về Đức Chúa Trời, đấng nắm giữ sự chiến thắng, Đức Chúa Trời của Israel, the God of David, the God of Israel. The ultimate hero is the Almighty God of Israel. Hôm nay chúng ta sẽ đến bài thứ tư trong loạt bài về cuộc đời của vua David, một người đẹp lòng Đức Chúa Trời, và câu chuyện David với Goliath, đắc thắng kẻ khổng lồ. Đây không phải chỉ là một câu chuyện của một cá nhân, nhưng còn là câu chuyện của cả dân sự Đức Chúa Trời, và trên hết đây là câu chuyện của Đức Chúa Trời trong kế hoạch đời đời của Thiên Chúa, trong chương trình của Ngài. In his eternal universal plan. Câu chuyện đó tỏ bày giao ước cứu chuộc của Chúa cho dân sự của Ngài. Và một những giao ước đó là giao ước với David, mà chúng ta, nếu Chúa cho phép, sẽ học ở trong Sa-mu-ên nhì chương 7 khi chúng ta đi đến những phần sau nữa. Sự chiến thắng của David là hình ảnh của sự chiến thắng trong trận chiến thuộc linh giữa đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống ở trong giao ước của Chúa với một thế lực thù nghịch của dân tộc ngoại giáo thờ thần tượng ở ngoài giao ước của Đức Chúa Trời. Và David nhận biết điều này rất rõ, bởi vậy khi ra trận ông nói những lời này, và tôi muốn chúng ta xem lại với nhau. Từ câu 45 trở đi, David đáp cùng người Philistine rằng: ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Câu 47, khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng đây phải là cuộc chiến bình thường, đây là cuộc chiến thuộc linh. Đức Giê-hô-va là đấng cầm giữ chiến trận. The battle is the Lord's. Đức Chúa Trời của chiến trận. David đặt thắng tên khổng lồ của Goliath này không phải vì ông ra trận với tài năng của mình, hay là vì tên tuổi của mình, nhưng ông ra trận ở trong thánh danh của Chúa, bởi thần quyền của Chúa. Chúng ta nhớ David là người bắt đầu với một tấm lòng cho Chúa, có một tấm lòng yêu mến Chúa, có một tấm lòng tìm kiếm Chúa, bắt đầu với một tấm lòng. Và rồi đời sống ông được biến đổi bởi Thánh Linh Chúa, vì nhớ không? Chữ TL thứ hai là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa đến trên ông khi mà tiên tri của Chúa sức dầu cho ông. Và từ ngày ấy trở đi, thần Đức Giê-hô-va cảm động David cách mạnh mẽ. Và bởi năng quyền của Chúa đó, đời sống của David biểu tỏ sự tốt lành của Chúa. Tôi nhắc lại trong Sa-môn nhất chương 16 đã 3 điểm. Bắt đầu với một tấm lòng cho Chúa, được biến đổi với Thánh Linh của Chúa, và đời sống đó biểu tỏ sự tốt lành của Chúa. Và chúng ta thấy rõ ràng những điều David làm không phải vì ông nhưng vì Chúa. Những điều ông làm thể hiện sự tốt lành của Chúa, sự thiện hảo của Chúa. Whatever David did, he did it to show off God's power, God's mercy, God's goodness, everything about God, His glory. Sở dĩ David chịu đứng ra đối diện với tên khổng lồ này, không phải David nói đây là cơ hội để mình được mọi người biết đến, đây là cơ hội để mọi người biết tôi là ai. Nhưng mà vì David không chịu được khi thấy một tên Philistine không chịu cắt bì, David nói như vậy, tức là người ở ngoài giao ước của Chúa, dám sỉ nhục bôi nhọ danh dự của tuyển dân Israel, của Đức Giê-hô-va vạn quân. Bởi vì lòng yêu kính Chúa đó, ông đứng ra đối đầu với tên khổng lồ chỉ vì vinh hiển của Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban cho David sự chiến thắng. Thưa Thánh, khi chúng ta ở trong giao ước cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng sẽ có sự chiến thắng đó nữa. Và đây là tin tức tốt lành của chúng ta đây. We have victory in the covenant of grace. Sự chiến thắng chung cuộc chúng ta biết chúng ta có trong Chúa. Tối thứ năm chúng ta học sách Khải Huyền đã đến chương cuối cùng. In the end, Christ wins. Đấng Christ nắm giữ sự chiến thắng, mà chúng ta biết điều đó. Chúng ta đánh trận, vì chúng ta đang ở trong hiện tại, chúng ta vẫn đánh trận, nhưng sự chiến thắng chung cuộc chúng ta đã có. We fighting not for victory but from victory. Chúng ta đánh trận không phải để đạt được sự chiến thắng, mà chúng ta có sự chiến thắng rồi. Chúng ta đánh trận vì chúng ta đang ở trong sự chiến thắng, để giữ sự chiến thắng đó, để tỏ bày sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta có sự giải cứu ở trong tương lai, nhưng trong hiện tại nhiều người thắc mắc, tôi vẫn đang đối diện với những sự khó khăn. Có những vấn đề tội lỗi vẫn đến với đời sống của tôi. Có những sự trở ngại, có những sự cám dỗ, có những sự tật bệnh, có những sự đau yếu, có những sự khủng hoảng tài chính, trong tình cảm, trong mối liên hệ gãy đổ. Có rất nhiều điều đó. Nhưng mà lời hứa của Chúa, Chúa ban cho sự chiến thắng ở trong Ngài. Khi chúng ta ở trong Chúa, ở trong giao ước cứu rỗi của Chúa, sự chiến thắng chung cuộc. Trong tương lai, Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Và tội lỗi là nguyên do dẫn đến tất cả những điều đó. Suy cho cùng, tội lỗi là nguyên do tất cả. Mà trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Vì học thần học thì biết được đó, phải không? Christ saves us in the present from the power of sin, in the future from the presence of sin. Và chúng ta cảm tạ Chúa, mỗi ngày chúng ta đang đối diện với những tên khổng lồ đó, và Chúa ban cho chúng ta sự chiến thắng ở trong Ngài. Bởi vậy sáng nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ 3 và thứ 4 của bài học hôm nay, để thấy được rằng chúng ta có sự chiến thắng trong Chúa. Và chúng ta sẽ rút ra những nguyên tắc để qua cuộc đời của David, qua chiến thắng của David, chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể học nơi ông, rồi mình có thể đối diện với những kẻ khổng lồ trong chiến trận tâm linh của mình, trong đời sống của mình, bởi ơn và quyền của Chúa. Và động cơ cũng như kết quả đó là sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển của Chúa là động cơ và là kết quả của tất cả những điều này. Tuần trước chúng ta học qua hai điểm đầu tiên, mà tôi muốn nhắc lại trước khi chúng ta đi đến hai phần tiếp theo. Thứ nhất, nguyên tắc đầu tiên đó là đẩy lui sợ hãi bằng đức tin. Và thứ hai là gì quý vị nhớ không? Để ngoài tai lời kẻ vô tín. Giống câu thơ như vậy, tôi làm thơ rất là dở nhưng mà bắt chước nhà thơ ở đây. Chữ D đầu tiên là đẩy lui sợ hãi bằng đức tin. Thứ hai là để ngoài tai lời kẻ vô tín. Để lui sợ hãi bằng đức tin. Replacing fear with faith. And secondly, rejecting word of the faithless. Khi mà sợ hãi lên ngôi thì đức tin sẽ thoái vị. Quý vị nhớ khi mà Saul và dân Israel đối diện với tên khổng lồ Goliath thì sao? Lời Chúa nói rằng họ lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Greatly dismayed, afraid. Rất là sợ. Dân Israel thấy tên khổng lồ Goliath tới thì bỏ chạy, tất cả sợ hãi vô cùng. Họ là dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng mà đức tin đánh mất khi mà ở trong sự sợ hãi. Và chúng ta cũng vậy. Khi đối diện với sự sợ hãi, khi đối diện với những nan đề, chúng ta run sợ, chúng ta chạy trốn, chúng ta tìm đến con người thay vì tìm đến với Chúa, mất đức tin. Nhưng mà David là tấm gương chúng ta thấy ở đây. David thì khác, David không sợ. David nói sao trong câu thứ 26? Người Philistin này kẻ chẳng chịu cắt bì này là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống? Chúng ta là đạo binh Đức Chúa Trời hàng sống. Fear ends where faith begins. Sự sợ hãi sẽ thoái vị khi đức tin lên ngôi. David đặt đức tin nơi Chúa và đức tin đó đẩy lui sự sợ hãi. Xin Chúa giúp chúng ta thấy được điều này. Để rồi chúng ta có cái nhìn thuộc linh của David. Không phải nhìn vào tên khổng lồ và nói như Israel hay nói như Saul rằng lớn quá đánh sao lại. Nhưng mà nói rằng lớn quá đánh sao chọc. Cục đá này quăng vô là không chọc đâu hết, ổng bự quá mà. Cái nhìn của đức tin, David có cái nhìn đó. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Và khi đối diện với nan đề, chúng ta sẽ không nói rằng lạy Chúa nan đề con quá lớn. Nhưng mà nói rằng Chúa ơi, cái nan đề đó đó, nó không biết rằng con có một Chúa rất lớn. Our God is bigger than our problems. Và khi chúng ta nghĩ cái vấn đề nó lớn, tại vì chúng ta có cái nhìn quá nhỏ về Chúa chúng ta, cái nhìn quá hạn hẹp về Chúa chúng ta. Đức Chúa Trời đang không thay đổi. Đức Chúa Trời của cựu ước, Đức Chúa Trời của tân ước, Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay đến đời đời không hề thay đổi. Đẩy lùi sợ hãi và đức tin. Nguyên tắc thứ hai là để ngoài tai lời kẻ vô tín. Rejecting words of the faithless. Những lời khiến chúng ta nản lòng, thối chí, the words of discouragement. Chúng ta nhớ David đối diện với hai tên khổng lồ khác, hai người khổng lồ khác, hai người rất là cao to khác. Thứ nhất là người anh cả là Eliab và thứ hai là vua Saul. Những lời chống đối đến từ gia đình và cũng đến ngay từ người lãnh đạo. Người anh cả nói, mày chăng mấy con viên quèn, tới để làm gì? Khi David nói là tại sao mình sợ một kẻ ngoài giao ước của Chúa, thì người anh cả trong sự ghen tị đã nói những lời đó. David có thể nản lòng mình, gia đình mình mà nói như vậy, anh mình nói thôi được rồi, anh nói thôi em về. Nhưng mà không, David bỏ ngoài tai lời Chúa nói, David bỏ đi, quay đi chỗ khác mà tiếp tục đặt câu hỏi như vậy, để rồi có thể đến gặp Saul. Gặp Saul thì Saul nói sao? You are not able to go and fight him. You are not able. Những bài hát chúng ta nghe hôm nay là gì? He is able. Chúng ta không thể, nhưng mà Chúa có thể. Vượt trên tất cả những điều chúng ta suy nghĩ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Để ngoài tai lời của những kẻ vô tín. Những lời khiến chúng ta chùng bước, nản lòng. Saul nói, con đánh không lại đâu. Con chỉ là một đứa trẻ, miệng còn hôi sữa. Còn cái tên khổng lồ đó, khi nó còn cầm bình sữa bú nó đã đánh lộn rồi. Con đánh sao lại nó? Đó là bạn diễn ý của tôi đó. Nghe lời đó, để biết làm gì quý vị? Nó, ồ đúng rồi. Saul nói đúng. Mình đánh sao lại, nãy mình hơi gọi là nổi máu anh hùng. Nhưng mà thôi, đúng rồi. Nhìn lại mình tương quan lực lượng. Thôi, bỏ cuộc. Không, David để ngoài tai. Và đó là nguyên tắc giúp David có thể chiến thắng. Nguyên tắc thứ ba, quý vị ghi xuống. Chúng ta đi vào phần thứ ba. Đếm thắng lợi mà Chúa đã bàn. Chữ D thứ ba. Đếm thắng lợi mà Chúa đã bàn. Recounting victories from the Lord. Recounting. Remember the victories in the past from the Lord. Đếm những thắng lợi mà Chúa đã ban. Câu 34 tới câu 37. David tâu cùng Saul rằng, khi tôi tới vua chăn chiên cho cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Và hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Câu 36, tôi tới vua đã đánh chết con sư tử và con gấu. Vậy thì người Philistin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói, Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cặn gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistin. Đấng đã giải cứu tôi, sẽ giải cứu tôi. Quý vị thấy không? David đếm lại những thắng lợi trong quá khứ, không phải để khoe mình, nhưng mà dâng sự vinh hiển cho Chúa. Và khi đối diện những sự khó khăn, David không nói là làm sao đánh lại. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên David đối diện với những kẻ thù có thể nói là khổng lồ, lớn hơn David, mạnh hơn David, dữ tợn hơn David. Khi chăn chiên cho cha mình, David trung tín, tấm lòng của một người chăn, bảo vệ bầy chiên của mình. Không phải khi mà con gấu bắt con chiên rồi nó thôi xong, xấu số, còn chiên xấu số, kệ nó, chiên của cha và chiên của mình đâu, mạng mình quan trọng hơn. Không, David đuổi theo và đánh thắng. Và đã biết rằng đánh thắng này không phải là nhờ mình mà nhờ Chúa. Và những cái chiến thắng nhỏ đó nó giúp cho David có thể đánh thắng những chiến thắng lớn hơn, đối diện với những sự khó khăn lớn hơn. những chiến thắng trong chỗ không người sẽ chuẩn bị chúng ta cho những thắng lợi ở chỗ đông người. Những chiến thắng ở chỗ không người giúp chúng ta thắng lợi với những chiến thắng ở chỗ đông người, với những chỗ muôn người. Our private victory will prepare us for the public one. Nếu trong phòng kín, với những sự cám dỗ ở trước mắt mình, màn ảnh TV, điện thoại, máy tính, khi nhìn thấy một điều gì đó, khi mình nghĩ mình ăn trộm thứ này không ai thấy hết, mình thua, thì làm sao có thể đối diện với những kẻ thù lớn hơn? Chúng ta phải cần đắc thắng những kẻ thù, những sự cám dỗ, những tội lỗi mình nghĩ rằng đây là vấn đề này nhỏ mà đâu sao đâu. Nếu chúng ta thua những điều đó, làm sao đối diện với những vấn đề lớn hơn? Sở dĩ David có thể đối diện với tên khổng lồ Goliath với tự tin biết rằng sự chiến thắng ở trong Đức Giê-hô-va, bởi vì ông đã đối diện với những kẻ thù khác. Câu 54 ở cuối phần kinh thánh này, sau khi David chiến thắng Goliath, David làm gì quý vị? Lời Chúa cho biết đem thủ cấp của Goliath về Jerusalem, rồi những áo giáp binh khí của Goliath thì David giữ ở trong trại quân của mình. Và tôi thiết nghĩ có thể lý do David giữ những điều đó vì đây là những chiến tích để rồi khi mở mắt ra một ngày mới, David nhìn thấy bộ giáp của một kẻ khổng lồ cao gần 3 mét, những cái vũ khí rất là nặng, rất là lớn, nhưng mà Chúa đã giúp mình chiến thắng, giúp cho David nhớ đến những thắng lợi trong quá khứ. Và chúng ta cũng cần làm điều đó. Quý vị nhớ trong cái hòm giao ước, ở trong đó dân sự của Chúa phải để vào đó như lời Chúa dạy, cái lọ, cái chậu đó để bánh mana, cây gậy trổ bông của Aaron, có 2 bản luật pháp, 10 điều răn. Để chi? Và đây là những cái dấu để giúp cho dân sự Chúa nhớ sự thành tín của Chúa trong quá khứ. Chúa đã ban bánh cho họ ăn trong sa mạc, Chúa đã giải cứu họ ra sao. Khi vượt qua sông Giô-đanh, Chúa nói là phải dựng 12 hòn đá là một cái dấu tích. Để rồi nếu con cháu các ngươi hỏi đó là cái gì thì các ngươi nói rằng Đức Giê-hô-va đã đưa chúng ta vượt qua sông như trên đất cạn là như thế này. Đến thắng lợi mà Chúa đã ban là vậy, chúng ta cần phải nhớ những điều Chúa đã làm. Những chiến thắng Chúa ban cho đó mình lưu lại, nhớ lại. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta đắc thắng những kẻ khổng lồ, những khó khăn ở trong tương lai. Khi quý vị Chúa giải cứu những quá khứ, những vấn đề chúng ta đối diện, những lúc mình tật bệnh, đau yếu, quý vị đi trên sông, biển, trên thuyền, khi vượt biên đến đây, những khó khăn Chúa cho qua hết, chúng ta cần phải nhớ lại những điều đó, đếm lại những ơn phước Chúa ban trong quá khứ đó, để rồi có thể vững bước trong hiện tại và tương lai. Bởi vì Đấng đã làm những điều đó trong quá khứ là Đấng không thay đổi, Ngài sẽ tiếp tục làm trong hiện tại và tương lai. Và chúng ta có thể nói với Chúa rằng Lord, do it again. Xin thể hiện sự thành tín Ngài một lần nữa trong điều này. Vì Đức Trời đang thờ phượng Đấng không thay đổi. Tất nhiên chúng ta không sống ở trong quá khứ, nhưng chúng ta cần phải nhớ những điều Chúa đã làm trong quá khứ và đừng quên những điều đó. Chính David đã viết những lời này trong một thi thiên rất nổi tiếng, Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, ông nói với chính mình, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Forget not his benefits. Đừng có quên. Bởi vì con người chúng ta rất là dễ quên, phải không quý vị? Khi đối diện sự khó khăn mình cầu nguyện Chúa giải cứu xong rồi, mình quên mất, không nhớ. Cần phải nhớ. Bởi vì khi nhớ những điều đó, nó giúp chúng ta đối diện với những kẻ khổng lồ trong tương lai, với những sự khó khăn chúng ta đang đối diện. Nó nói, ủa, lần trước cũng bị vấn đề đó, Chúa giải cứu mình, tại sao lần này mình sợ vậy? Đức tin đâu? Chúng ta có đức tin nơi Chúa, đức tin sẽ đẩy lui sợ hãi. Chúng ta để ngoài tai lời của những kẻ vô tín, nhưng mà để tâm tới lời của Đấng thành tín ở trong Kinh Thánh. Tin cậy nơi Chúa, nhớ là những điều Chúa đã làm trong quá khứ. Đếm phước Chúa ban, quý vị nhớ bài hát đó không? Tôi thích bài hát này. Count your blessing. Tiếng Anh trên màn hình, đọc tiếng Việt ở đây. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban. Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm. Khi đối diện với sự khó khăn, hãy đếm lại những thắng lợi mà Chúa đã ban trong quá khứ. Nguyên tắc thứ tư, đối đầu nguy nan bằng điều mình có. Đếm thắng lợi mà Chúa đã ban, đối đầu nguy nan bằng điều mình có.
Recounting victories from the Lord. Last but not least, realizing what you have.
Đẩy lui sợ hãi bằng đức tin. Để ngoài tai lời kẻ vô tín. Đến thắng lợi mà Chúa đã ban. Đối đầu nguy nan bằng điều mình có. Mình nói với tôi lần nữa để mình có thể mình nhớ với nhau được không? Chúng ta bắt đầu. Đẩy lui sợ hãi bằng đức tin. Để ngoài tai lời kẻ vô tín. Đến thắng lợi mà Chúa đã ban. Đối đầu nguy nan bằng điều mình có. Câu 38 đến câu 58, cái nguyên tắc thứ tư. Sau khi nghe David nói như vậy, sau khi nghe David kể lại những chiến công trong quá khứ mà Chúa đã làm, đã ở cùng ông, thì Saul lấy áo chiến của mình mặc cho David, đội cái mão bằng đồng trên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Bản truyền thống hay đến dịch sát hơn là vì không có quen. Một chàng thiếu niên trẻ tuổi chăn chiên bây giờ mặc cái áo giáp, mang vũ khí của một chiến binh. Vua Saul là một người rất là cao to. Không được. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thể mang khí giới này mà đi được, vì tôi không có thói quen, hay là vì tôi không quen. David bèn cởi áo ấy ra. David took them off. Saul tìm cách trang bị cho David ra trận. Đối diện với tên khổng lồ mà, phải cần vũ khí của một người cao to, một chiến binh ở đó, một chiến binh chứ. Nhưng mà David không mang áo giáp của Saul được. David là một thiếu niên có thể di chuyển rất là linh hoạt, chạy nhảy rất là nhanh, và đó là một cái lợi điểm. Bây giờ mang cái áo giáp rồi đi lại không được, không có quen. Và tôi thấy một điều này mình có thể cũng học nữa. Chúng ta không thể nào đối diện với kẻ thù của mình với vũ khí của người khác. Không thể nào đối diện với kẻ thù của mình với vũ khí của người khác. Vì Chúa trang bị cho mỗi chúng ta có một khả năng khác, có những ơn khác. Có thể người khác sử dụng cái điều đó thành công, mà chúng ta, Chúa cho một cái điều khác. Có những kinh nghiệm, những phương pháp đem lại thành công cho chỗ khác, cho hội thánh khác, nhưng cho hội thánh ta có thể không thành công. Đối đầu nguy nan bằng điều mình có, bằng những gì mình có, đó điều quan trọng. Quý vị xem những câu tiếp đây. David bèn cởi áo ra, câu 40, cầm một cây gậy, lựa dưới khe 5 cục đá bóng láng và để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xông tới người Philistine. Bản truyền thống thì đến dịch sát hơn, chính xác hơn. Chàng cầm một cái gậy trong tay. His stick in his hand. Đây là cái gậy của David. Cái gậy của David ở trong tay của David. Chọn dưới khe 5 viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang. Đây cái túi chăn chiên của mình, những cục đá mình gặp nó mỗi ngày mình đi làm chăn chiên ngoài. Đây những cái thứ mà David dùng mỗi ngày để đối diện, để đánh với những tên, những con sư tử, những con gấu. Và lấy cái ná ném đá ở trong tay. His sling was in his hand. Đây là cái trành ném đá của mình, ở trong tay của mình, những thứ David có. Và làm gì? Xông tới tên Philistine. Xông tới. Đối đầu nguy nan bằng điều mình có là như vậy. Những gì David có trong tay. David không cần áo giáp của Saul, không cần gươm của Saul. David có những điều này, những điều Chúa cho ông, những điều đi qua kinh nghiệm thắng lợi trong quá khứ. David đã dùng những điều này và thắng lợi. Ông không cần đến áo mão hay vũ khí của Saul, mà chỉ sử dụng những điều mình có trong tay. Cái gậy chăn chiên của mình, cái trành ném đá để rồi bảo vệ những con thú vật đến muốn cắn xé chiên của mình. Cái gậy chăn chiên mà khi mà con chiên đi lạc mình kéo nó lại. Những điều mình rất bình thường đó. Tôi nhớ khi Chúa kêu gọi Môi-se trở thành vị lãnh tụ để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, có một phần thánh rất đặc biệt. Môi-se lo lắng, nghĩ rằng mình không có tài, làm sao mình có thể thực hiện điều này. Trong suốt Ê-tô ký chương 4, Môi-se thưa rằng: dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán: tay ngươi cầm vật gì? What do you have in your hand? Và Môi-se thưa rằng: một cây gậy. Và Chúa nói: ngươi hãy cầm lấy gậy nơi tay để làm các dấu lạ. Mà bởi cây gậy đó, quý vị biết, Môi-se rẽ biển đỏ, biến nước sông ở tại Ai Cập, sông Ninh, chuyển thành máu. Chúa có thể trao cho Môi-se một thanh gươm chứ. Môi-se trong triều đình 40 năm có thể rất là giỏi về gươm đao, quý vị biết, ở trong triều đình trong Ai Cập mà. Thầy Chúa trang bị cho Môi-se một khẩu súng tiểu liên, A laser gun, for example. Tại sao? Ngươi có gì trong tay, Moses? Một cái gậy. Use that staff, use that stick. Dùng cái gậy đó, không còn dùng gì khác. Đối đầu nguy nan bằng điều mình có. Và cái gậy đó, trong năng quyền của Chúa, sự vinh hiển Chúa được tỏ bày. Cũng vậy, với chiếc trành ném đá hay là chiếc ná bắn chim đơn sơ, thần không ngờ Goliath bị hạ gục. Chúng ta đừng cố gắng để trở thành những điều gì mình không phải. Don't try to become something or someone you are not. David, với những gì Chúa cho, sử dụng những điều đó. Có thể mở ngoặc nói thêm, quý vị có những ân tứ khác nhau Chúa ban cho. Có người khả năng nấu nướng, có người khả năng viết lách, có người khả năng dọn dẹp, có người khả năng hát ca ngợi Chúa, có người khả năng hướng dẫn. Sử dụng khả năng Chúa ban cho, đừng có dùng những điều gì mình không có khả năng. Chúa cho người này khả năng này, cho người khác khả năng khác. David dùng những gì mà Chúa ban cho. Nhưng mà cái rành ném đá, cái gậy, cái đó không phải là điều duy nhất David có. Cái điều quan trọng hơn hết mà David có là gì quý vị? Là Chúa, đúng rồi. Câu tiếp theo, câu 45. Khi David đến với lại Goliath thì nói rằng, không phải nhào vô đánh liền mà phải nói chuyện trước ha. Ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta. Còn ta, ta cầm gì? Ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta thì ta sẽ đến trong danh Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Và câu 47, khắp thế gian sẽ nhận biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. David biết rõ điều đó. Mình có Chúa. Người đến với ta trong gươm giáo lao, ta đến với người trong danh Đức Giê-hô-va, Chúa của chiến trận. Ông đến không phải bởi tài năng của mình, không phải vì tên tuổi của mình, nhưng bởi thần quyền của Chúa và vì thánh danh của Đức Giê-hô-va vạn quân, Chúa của chiến trận. Chúng ta nhớ trong Samuel nhất chương 16, chương 13, khi mà Samuel sức dầu cho David, thì từ ngày đó trở đi thần Đức Giê-hô-va cảm động David. David là người có tấm lòng cho Chúa, được biến đổi bởi thánh linh của Chúa, và bởi đó đời sống ông biểu tỏ sự tốt lành của Chúa. Chiến thắng của ông sẽ dâng sự vinh hiển cho Chúa. Khắp thế gian sẽ nhận biết rằng Chúa là Đức Giê-hô-va, là Chúa của chiến trận. David đối đầu với kẻ khổng lồ bằng những gì mình có. Và điều quan trọng nhất mà David có là có thánh linh của Chúa, có sự hiện diện của Chúa. Quý bà chị em có thánh linh của Chúa không? Chúng ta có phải không? Chúng ta tin Chúa mà. Và lời Chúa nói thánh linh Chúa ở với người thuộc về Ngài, ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, ở trên chúng ta. Chúng ta được ấn chứng bởi Chúa thánh linh. Chúng ta có sự hiện diện của Đấng rất là cao cả, Đấng lớn hơn tất cả những kẻ khổng lồ mà đối diện với những nan đề trong đời sống, với tội lỗi, với sự cám dỗ. Chúng ta cần phải đến với Chúa thánh linh. Lời Chúa trong Kinh Thánh hứa với chúng ta nhiều lắm. Tôi đọc một vài câu ở đây. Trong Giăng chương 16 câu 33, ta đã bảo trước cho các ngươi những điều đó, hầu các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ở trong Giăng nhất chương 4 câu 4, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Greater is he who is in you than he who is in the world. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn những kẻ trong thế gian. Những kẻ khổng lồ, những vấn đề quý vị đang đối diện, những cái cám dỗ, những cái tội lỗi đó, mình nghĩ là mình phải thua nó, nhưng không. Chúa chúng ta lớn hơn. Thánh linh Chúa ở trong chúng ta. Năng quyền của Chúa thánh linh. Chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần của Chúa. Chúng ta tin cậy. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và Chúa hứa điều đó với những người thuộc về Ngài. Chúa ở với chúng ta từ nay đến chung kết đời. Chúng ta có Chúa. Chúng ta hãy đối đầu với những điều đó bởi vì chúng ta có Chúa. Chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong mình. Mục sư Martin Luther đã nói, with God, one is majority. Với Đức Chúa Trời thì một người là đa số rồi. Chỉ một người thôi là đủ. Và chúng ta có Chúa. Chỉ Chúa là đủ. phần kinh thánh còn lại cho thấy đức tin của David được thể hiện trong hành động. Không phải chỉ nói thôi, nhiều người nói rất là hay, nhưng mà David không phải nói không. Đã xong vào trận chiến đối đầu với Goliath. Câu 48. Xảy khi người Philistine đứng dậy xôm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân địch đặng đón người Philistine. David thò tay vào túi mình lấy một cục đá ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistine, cục đá lọt thấu trong trán. Goliath té ấp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Nực cười cháu cháu đá xe, tưởng rằng cháu ngã, ai ngờ xe nghiêng. Này phải do cháu giỏi đâu, nhưng mà do Chúa. David có Chúa. Có những bài viết mà nói ở trên khuôn mặt mình có một chỗ rất là yếu, và somehow Chúa hướng dẫn cục đá ngay vào cái điểm đó, trúng ngay điểm đó, cái chỗ hở duy nhất trên cái bộ giáp của Goliath, và Goliath gục ngã. Có một chi tiết thú vị ở trong sách Lê Vi Ký chương 24 câu thứ 16 nói rằng ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va sẽ bị xử tử. Nói phạm đến danh Chúa sẽ bị xử tử bằng hình thức gì? Ném đá. David nói ha, I have support from the scripture, I'm going to stone you to death. Vì Goliath nói phạm với dân Chúa, sỉ nhục đạo binh của Chúa, ném đá. Có thể có một câu đố tôi đối với vị suy nghĩ, nhưng mà khỏi nói giờ này đi. Tại sao David lượm 5 cục đá mà không phải chỉ một cục thôi? Có nhiều lý do, nhưng mà để tí xuống mình nói chuyện, giống giờ thông công đó mình nói chuyện với nhau thử. Ở trong Samuel nhất, những chương trước đó, chương thứ 5, cũng nói đến một hình ảnh khi mà tượng thần Dagon, khi mà dân Philistine lấy được hòm giải quyết của Chúa đặt để ở trong cái đền đó, thì sáng ra họ thấy tượng thần Dagon gục ngã, té sắp mình xuống đất. Hình ảnh của Goliath đây cũng vậy, sắp mình xuống đất. Một người mình tưởng là cao 3 thước, bây giờ chỉ còn dài 3 thước thôi. Đứng cao 3 thước, bây giờ nằm dài 3 thước. Thưa thánh, chúng ta có sở hữu một đức tin sống động giống như David hay không? David có thể đẩy lui sợ hãi bằng đức tin. Đức tin là một Đức Chúa Trời đấng đã ở với David trong quá khứ, ở với ông hiện tại, và tiếp tục ở với ông trong tương lai. Chúng ta cũng có một Đức Chúa Trời như vậy. Chúng ta có thể đẩy lui những sợ hãi bởi đức tin nơi Chúa. Có những vấn đề quý vị đối diện mình thấy là mình không làm được, tất nhiên chúng ta không làm được. Có những tội lỗi mà nghĩ là mình không đánh lại, tất nhiên chúng ta không đánh lại được, chúng ta sẽ thua. Nhưng nếu chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ đắc thắng. Có những lời của những kẻ vô tín, những người thiếu tin cậy Chúa, những lời khiến mình nản lòng, hãy để ngoài tai những lời đó. Đẩy lui sợ hãi bằng đức tin và để ngoài tai lời kẻ vô tín. Bỏ ngoài tai những lời đó, để tâm tới lời của Chúa, đấng thành tín. Đếm thắng lợi mà Chúa đã ban mà đối đầu nguy nan bằng điều mình có. Trong kinh nghiệm quá khứ, chúng ta đã được Chúa giải cứu như thế nào? Chúa giúp chúng ta đắc thắng những sự cám dỗ ra sao? Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi những nan đề như thế nào? Đếm những ơn phước Chúa đã ban trong quá khứ để có thể đối diện với hiện tại và tương lai. Đối diện với những kẻ khổng lồ mà Chúa đặt để trong đời sống chúng ta. Và thưa quý vị, tôi nói Chúa đặt để bởi vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, để rồi người đó được càng ngày càng giống hình ảnh của con một của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ, Roma chương 8. Khi quý vị đi học, mình phải qua những bài toán dễ rồi mới những bài toán cao, phải không? Phải pass bài kiểm số 1 rồi mới qua bài kiểm số 2. Phải làm toán cộng trừ rồi mới tới nhân chia. Và đây là những cái bài học đức tin mà David đã đi qua trong quá khứ, và David tiếp tục bước đi. Có người nói chúng ta sẽ luôn luôn ở một trong 3 hoàn cảnh. Thứ nhất, chúng ta đang ở trong sự cám dỗ, ở trong sự khó khăn, ở trong thử thách. Cái hoàn cảnh thứ hai là chúng ta vừa mới ra khỏi một sự khó khăn, thử thách. Và cái trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ đang tiến đến một cái khó khăn, thử thách khác lớn hơn. Và khi chúng ta nhờ cậy Chúa đã đi qua những sự khó khăn đó, Chúa sẽ tôi luyện chúng ta càng ngày càng giống hình ảnh của Chúa trong tiến trình thánh hóa, được biến đổi mỗi ngày giống Chúa hơn. Chúng ta đang sống trên thế gian này, và quý vị cần nhớ chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. Và sứ đồ Phao-lô nói chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, nhưng cùng chủ quyền thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối này, các thần dữ các miền trên trời. Đây là cuộc chiến tâm linh, và ma quỷ sẽ tìm cách hạ gục chúng ta. Nhưng mà lời Chúa nói chúng ta không cần phải sợ hãi, bởi chúng ta có Chúa. Các ngươi hãy vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúng ta tin cậy Chúa điều đó. Nhiều khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh nói rằng mình là David, mình giống David ha. Mà thật ra quý vị xem lại, tôi thấy mình nhiều khi mình giống Saul nhiều hơn, giống Israel nhiều hơn. Đối diện với khó khăn chúng ta làm gì? Sợ hãi, hoảng hồn, trốn chạy. Nghĩ là vào lề là kẻ khổng lồ đi mất. Nhưng mà lần trước tôi nói mình nhớ không? Kẻ khổng lồ có đi mất không? Mình tưởng rằng mình trốn, mình không thấy nữa. Nhưng mấy em nhỏ đó nó dễ thương lắm, nó che mặt lại, nó tưởng là cái mất rồi. Nhưng mà lớn mình biết phải không? Vẫn còn đó. Và lời Chúa cho thấy dân sự của Chúa 40 ngày họ tưởng rằng thôi mình phớt lờ đi, mình đóng, mình vô trại quân thì kẻ khổng lồ nó bỏ đi. Không có. Càng ngày Goliath càng tiến lên. Đầu tiên ở hai bên cái thung lũng bắt đầu tiến lên. Trong tiếng Anh nó rõ hơn, đi lên, tiến là gần. Khi dân Israel vào trong xứ Canaan, thật ra họ đã đối diện với kẻ khổng lồ. Khi các thám tử đi do thám sứ, họ nói trong có những dân dền dàng to lớn, chỉ có Joshua với Caleb là đức tin nơi Chúa thôi. Họ không tin, họ sợ. Và dân sự nghe lời đó, cuối cùng họ tiếp tục đi trong đồng vắng 38 năm nữa, là 40 năm. Và sau khi họ vào đất hứa rồi, những kẻ khổng lồ đó đi mất không? Vẫn còn đó, và vẫn phải đối diện. Ngày hôm nay vẫn đối diện. Và David ở trong chi phái Juda, đáng lý chi phái Juda là phải chi phái đi đánh trận thất bại, và David thực hiện điều đó. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì những nguyên tắc chúng ta thấy qua cuộc đời của David. Và cảm tạ Chúa về sự chiến thắng chúng ta có ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Thưa quý vị, Chúa Jesus Christ, cái danh xưng của gọi là Messiah, title của Chúa là Son of David, con cháu vua David. Bởi vì giao ước của Chúa lập cho David, lập cho dân sự của Chúa trong Samuel 2 chương 7, từ dòng dõi David một vị vua sẽ cai trị. Tiên tri Esai nói điều đó. Bởi tôi nói câu chuyện này chúng ta có ba cái tầng. Thứ nhất là đây là một chuyện mình cuộc chiến giữa David và Goliath, nhưng trên hết đây là cuộc chiến của dân Israel với lại dân Philistine, tuyển dân của Chúa với lại dân ngoại giáo không thờ phượng Chúa. Chiến thắng của David là chiến thắng của Israel, bởi vì David đại diện Israel. Nhưng mà trên hết đây là chiến thắng của Đức Chúa Trời. The main hero, the champion is God of Israel. Đức Chúa Trời của Israel là đấng chiến thắng. Bởi vì giao ước cứu chuộc của Chúa, chương trình cứu chuộc của Chúa là Ngài sẽ đem sự chiến thắng đến cho những người thuộc về Chúa. Và Chúa tỏ bày cho chúng ta biết những hình ảnh đó. Và Đức Chúa Jesus Christ là sự thành toàn. Ngài đấng đem sự chiến thắng. Ngài đấng làm thành giao ước đó. Và sáng nay chúng ta dự tiệc thánh. Bởi huyết của Chúa đổ ra, mở ra một giao ước mới. Chúng ta không làm được mà Chúa đã làm. Chúng ta có sự chiến thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Tôi muốn kết luận một câu hỏi thôi. Khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong đời sống, có thể những kẻ khổng lồ chúng ta đối diện, có thể đó là sự kiêu ngạo. Và chúng ta nhớ chung quy trở lại là tội lỗi là dẫn đến tất cả những điều đó. Chúng ta đối diện với kẻ thù lớn là tội lỗi. Nó dẫn đến sự kiêu ngạo, dẫn đến sự tham lam, dẫn đến sự nói hành, sự ghen ghét, sự giận dữ. Chúng ta làm gì với những kẻ khổng lồ đó? Có thể chúng ta đối diện với kẻ khổng lồ của sức khỏe, của bệnh tật, những vấn đề nan y, khi nghe chữ ung thư là mình rụng rời tay chân. Chúng ta làm gì? Đánh mất đức tin ư? Hay tin cậy Chúa biết rằng, như Phao-lô nói rằng, chết hay sống đối với tôi đều là ở với Chúa, phước hạnh. Thật ra chết là phước hạnh hơn vì tôi được ở với Chúa. Chúng ta biết rằng sự chữa lành của Chúa ở trong cõi vĩnh hằng, chúng ta biết cuộc đời này là tạm. Chúng ta làm gì? Và ngay trong cõi hiện tại này, Chúa vẫn có thể giải cứu chúng ta khỏi điều đó trong ơn của Chúa, bởi đức tin nơi Chúa. Có lẽ chúng ta, một số người đối diện với những kẻ khổng lồ trong nan đề, trong hôn nhân, trong gia đình, với những mối liên hệ với những người thân, với con cái, không biết làm sao, không biết giải quyết như thế nào, không có lối ra. Đến với Chúa. Có lẽ quý vị, một số có thể gặp những vấn đề trong vấn đề kinh tế của vậy nữa. Và có lẽ nhiều người đã kinh nghiệm điều đó Chúa giải cứu. Tất nhiên đây là không phải lý do hay là điều duy nhất Chúa làm trong đời sống chúng ta, nhưng mà một trong những vấn đề Chúa có thể làm, Chúa có thể giải cứu. Những kẻ khổng lồ của xúc cảm, sự lo lắng, sự sợ hãi, sự đau buồn, sự trầm cảm, thất vọng, nản chí, hay những kẻ khổng lồ của sự nghiền ngập, có những sự cám dỗ đến với mình không thể nào từ bỏ, thuốc sách và ngay những vấn đề về khiêu dâm, những ham muốn bất chính. Những vấn đề đó chúng ta đối diện và mình nghĩ rằng mình không thể nào từ bỏ được, mình không thể nào chiến thắng được, mà Chúa có thể giải cứu. Mỗi chúng ta đều đã, đang và sẽ đối diện với những kẻ khổng lồ trong đời sống. Và câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta khuất phục hay chúng ta sẽ đứng dậy chiến đấu trong đức tin nơi Chúa, bởi thần quyền của Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Và cái sự vinh hiển của Chúa nó phải là động cơ của chúng ta, nó phải là động cơ của tất cả những điều chúng ta làm. Như tôi nói lúc ban đầu, David không phải chỉ vì tên tuổi của mình, vì là cơ hội để mình nổi danh. Samuel đã sức giàu cho mình rồi, giờ chưa ai biết mình là ai, đây là cơ hội đây. Không, David nghĩ đến Chúa. Nếu chúng ta chỉ muốn chiến thắng những vấn đề bởi vì chúng ta muốn người khác họ nể trọng mình, họ nhìn lên mình nói là anh là một cơ đốc nhân gương mẫu, một người mạnh mẽ trong Chúa, chúng ta đã đi sai mục đích, động cơ rất sai lầm. Động cơ chúng ta phải là sự vinh hiển của Chúa và sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Soli Deo Gloria, for God's glory only. Sự vinh hiển của Chúa. Bởi vì kẻ thù sẽ cười nhạo chúng ta khi biết rằng chúng ta là người thuộc về Chúa, mà đối diện vấn đề mình sợ hãi, mình trốn chạy. Đức tin của anh đâu? Anh tin Chúa mà sao kỳ vậy? Anh tin Chúa mà sao vẫn còn dính vào vấn đề đó, vẫn nghiện ngập, vẫn làm điều này điều nọ. Chúng ta đang làm ô danh Chúa phải không? Bởi vì chúng ta đắc thắng những điều đó không phải vì mình, không phải để được sống mà được hạnh phúc, được successful, không phải điều đó, nhưng mà vì danh Chúa. Và khi chúng ta đang ở trong những tội lỗi, trong cái vũng bùn của những sự sợ hãi lo lắng đó, thì chúng ta đang bôi nhọ danh Chúa. We drag God's name through the mud, and we have to fight by God's grace, in His power, for His glory. Mời Thánh cùng đứng. Chúng ta đọc với nhau câu Kinh Thánh trong thư Côrintô nhất chương 15 câu 57. Chúng ta có thể hòa lòng với sứ đồ Phaolô và nói những lời này. Chúng ta đọc với nhau. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Một lần nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen.